Đại La Thiên Tôn, quyển 5, góc truyện audio.com. Huyền Long lão tổ nhíu mày, biểu hiện như không tin tưởng Dịch Thủy lão tổ. Sư huynh phải tin tưởng đệ, chuyện huynh bảo đệ tuyệt đối không dám thất trách. Ánh mắt của Huyền Long lão tổ càng khiến cho Dịch Thủy lão tổ giật mình, lập tức làm ra điệu bộ tận tụy. Huyền Long lão tổ cũng chẳng nói gì thêm, lại nhìn về phía trận giao chiến kia. Chỉ thấy bầu trời mây đen đã tan, cuộc giao đấu có lẽ đã kết thúc. Quân Mạc Tà và Tây Môn Bất Bại bị Tàng Thiên Ca đẩy lùi, thế nhưng hắn đã cạn kiệt nguyên lực. Trận chiến này xem như hòa. Huyền Long lão tổ ánh mắt hài lòng, gật đầu nói. Vũ Thánh, đứa con này của ngươi rất khá. Tàng Vũ Thánh im lặng một lúc, ánh mắt thoáng qua một tia tang thương, thở dài một tiếng rồi đáp. Ta chỉ truyền lại cho hắn cửu truyền thần long quyết, còn lại đều là tự hắn cố gắng cả. Ngươi còn trụ được bao lâu nữa? Nhanh thì 8 năm, chậm thì 10 năm. Gấp vậy sao? Có lẽ sau khi phong thần chiến kết thúc thì liên đưa Tàng Thiên Ca ngồi vào chiếc của ngươi. Huyền Long lão tổ là người quyết định cuối cùng, ngay cả chuyện Tàng Thiên Ca trở thành thánh tử cũng là quyết định của y. Đương nhiên ngoại trừ những người đứng ở đây, còn lại đều nghĩ rằng đó là chủ ý riêng của Tàng Vũ Thánh. Huyền Long lão tổ lại nói tiếp, mấy hôm nữa ta đến Vô Thượng Thiên Cung để chuẩn bị cho phong thần chiến sắp tới, các ngươi ở lại thủ hộ Thiên Long thần điện. Đặc biệt phải tăng cường thủ hộ Tiềm Long bí cảnh, tuyệt đối không để cho chuyện giống lần trước xảy ra. Tuân lệnh sư huynh, lão tổ, mấy người khác đồng thanh đáp. Đã không còn việc gì, Huyền Long lão tổ định rời đi thì bỗng nhớ ra chuyện gì đó bèn khựng lại, nhìn Tàng Vũ Thánh nói. Vũ Thánh, ngươi cho người đến Thiên Lam Đại Lục thám thính. Không lâu trước ta cảm nhận được có một luồng khí kỳ lạ xuất hiện, dù không rõ ràng nhưng người này rất mạnh, không thua kém gì ta cả. Không lẽ trong đám gia hỏa đó cũng có người đột phá chí tôn thần? Dịch Thủy lão tổ nói, rất có thể có người đột phá chí tôn thần, nhưng tuyệt đối không phải đám gia hỏa đó. Bọn hắn đại hạn sắp đến, muốn đột phá chí tôn thần thì cần phải có cơ duyên rất lớn. Nhưng bọn hắn luôn nấp trong thiên thánh các, thế nên ta đoán, người đột phá chí tôn thần là một nhân vật khác. Huyền Long lão tổ thâm ý nói, được, ta sẽ cấp tốc cho người điều tra việc này. Mọi chuyện quyết định thế đi. Quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ, giao phong kết thúc, Tàng Thiên Ca, Quân Mạc Tà và Tây Môn Bất Bại đáp xuống chỗ Ninh Tiểu Tam và ba mỹ nhân kia đang ngồi. Nhìn sắc mặt họ khá nhợt nhạt, có lẽ là do dùng quá nhiều sức. Thế nhưng dù mệt mỏi, bọn họ vẫn rất vui, đặc biệt là Tàng Thiên Ca, tuyệt chiêu mới long hình quả nhiên rất mạnh, so với uy lực tầng thứ 9 cửu chuyển thần long quyết cửu thiên chân long phá thì mạnh hơn gấp 3 lần. Tiểu Tam, nếu như có thiên phú tốt, có lẽ ngươi sớm vượt qua thập đại thiên kiêu chúng ta rồi. Tàng Thiên Ca cười tươi nói. Ninh Tiểu Tam dừng tiếng đàn lại, đối với khen ngợi của Tàng Thiên Ca thì ngửa mặt lên trời cười. Góc truyện audio.com, cứ như ta đây là đệ nhất thiên hạ vậy. Hắn nói, ai, ông trời biết trêu ngươi mà. Nhưng thôi không sao, sau này ngươi chỉ cần bảo vệ ta thật tốt là được. Ha ha ha, mọi người cùng cười hết sức vui vẻ. Sau đó, Quân Mạc Tà bỗng nói, tuyệt chiêu long hình tuy rất mạnh thế nhưng lại tiêu hao quá nhiều sức lực. Nếu không tiêu diệt được địch nhân trong một kích thì sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Tam, ngươi có cách không? Cách thì đương nhiên là có. Ninh Tiểu Tam đáp, Tàng Thiên Ca là người trực tiếp vận dụng long hình, thế nên là người trông mong nhất chuyện này. Chỉ thấy đôi mắt hắn sáng lên, như đang chờ đợi một tin tức tốt. Đáng tiếc lại sau đó lại bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Nhưng tạm thời chưa nghĩ ra, đợi ta nghĩ được thì sẽ nói với ngươi. Câu nói khiến Tàng Thiên Ca cứng đờ người, Ninh Tiểu Tam này đúng là biết trêu chọc người ta mà. Chỉ là, dù rất giận nhưng mọi người chỉ biết ngậm bò hòm mà thôi. Ai bảo hắn là người nghĩ ra long hình, trước đó cũng sẽ đảm bảo không được gây nguy hại cho hắn, giờ đây chỉ đành mặc sức để hắn quay như trong chóng mà thôi. Được, để sau cũng được, ha ha. Quân Mạc Tà cũng là người được Ninh Tiểu Tam chỉ điểm một vài kiếm chiêu, thực lực mạnh hơn so với trước đây. Nếu bình thường, có lẽ hắn đã đánh bay Ninh Tiểu Tam rồi, nhưng bây giờ thì không thể nào. Phải rồi, đã điều tra ra được kẻ đột nhập Tiềm Long bí cảnh chưa? Quân Mạc Tà bỗng nhớ ra chuyện quan trọng này, liền hỏi. Một giọng nói êm ái dễ nghe vang lên, dĩ nhiên chính là Tàng Tử Đan. Tạm thời vẫn còn chưa có kết quả, nhưng có thể xác định được gián điệp kia chắc chắn vẫn còn đang ẩn nấp trong Thiên Long thần điện. Tiềm Long bí cảnh vốn là thánh địa Thiên Long thần điện, ngay cả ta cũng chưa được tiến vào đó lần nào. Không ngờ lần này lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Tàng Thiên Ca thở dài một tiếng, ánh mắt xuất hiện một tia tức giận. Có lẽ là đang nghĩ về chuyện gián điệp đang trà trộn vào Thiên Long thần điện kia. Trong vô thức mọi người không nhận ra được Tây Môn Bất Bại đang nhìn Ninh Tiểu Tam. Quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ, một tháng trước, Thiên Long thần điện chìm trong đêm tối. gió đêm se lạnh nhẹ nhàng thổi qua hai ngọn tùng bách khổng lồ. Ngồi từ vị trí hai ngọn tùng bách này có thể nhìn thấy toàn bộ điện phủ của Tàng Thiên Ca. Chỉ thấy dưới gốc tùng bách khổng lồ có một người nào đó đang ngồi, nhìn điệu bộ như đang suy tư. Tiếng gió khẽ rít lên, một bóng đen bay qua những ngọn cây như quỷ mị hiện hữu trong đêm, nhìn kỹ lại thì là một nam tử trẻ tuổi, dung mạo cực kỳ tuấn tú. Kẻ này chính là Tây Môn Bất Bại. Gã bước tới gần người kia, thanh âm hơi trầm vang lên. Người gọi ta ra đây làm gì? Người kia không hề xoay người nhìn lại, chỉ thấy hắn nâng cánh tay của mình lên, ngón tay chỉ về phía nơi xa xăm, một nơi phát ra tia long khí nhàn nhạt rồi mới nói. Người có biết kia là đâu không? Tây Môn Bất Bại nhìn theo hướng hắn chỉ, hai hàng chân mày như ngọn núi bỗng nhíu lại, như phát hiện ra chuyện nghiêm trọng nào đó. Hắn đáp, chỗ đó hình như là Cửu Hoa Sơn, nơi hạ lạc Tiềm Long bí cảnh trong truyền. Góc truyện audio.com, thuyết, Tiềm Long bí cảnh, người kia dường như lần đầu tiên nghe qua bốn chữ này. Tiềm Long bí cảnh là thánh địa của Thiên Long thần điện, được thủ hộ cực kỳ nghiêm ngặt. Muốn tiến vào đó trừ khi có mệnh lệnh của các vị lão tổ tiền bối, nếu không ngay cả điện chủ Bá Thiên Vương cũng không dám tùy tiện ra vào. Tây Môn Bất Bại lập tức giải thích thế nhưng thông tin của hắn lại có hạn, chỉ biết một số thông tin bình thường mà thôi. Còn bí mật bên trong Tiềm Long bí cảnh là gì thì ngay cả phụ hoàng của hắn cũng không biết. Chỉ thấy trên tay người kia xuất hiện một khối ngọc màu xanh. Tây Môn Bất Bại cũng nhìn thấy khối ngọc đó, nó là một khối ngọc lục bích bốn góc được khắc thành hình chân long, dù không lớn bằng bức tượng kim long đặt ở giữa Thiên Long thần điện thế nhưng long uy của bốn bức tượng này đều kinh khủng hơn bức tượng kim long kia rất nhiều. Nhìn khối ngọc giống như một cái ấn thế nhưng chính vị trí chính giữa, nơi bốn đầu chân long hướng vào có một cái hố nhỏ, có lẽ dùng để chứa vật gì đó. Có thể đoán được khối ngọc này không phải vật bình thường làm cho Tây Môn Bất Bại rất hiếu kỳ, nhưng hắn biết việc gì cần nói, việc gì không cần nói, vậy nên vẫn giữ im lặng. Cầm ngọc hoành trong tay, Ninh Tiểu Tam tinh hồn có thể cảm nhận được dường như ngọc hoành đang muốn bay tới chỗ Tiềm Long bí cảnh kia. Theo như Thái nói, ngọc hoành là vật quan trọng để luyện hóa thập phương thần khí và thức tỉnh cổ kiếm đồ lục. Trong thập phương thần khí có 9 món đã tìm thấy, chỉ còn sót lại một mình khấp huyết chi thương nữa mà thôi. 9 món thần khí đều đang bị phong ấn, không cách nào phát ra uy lực chân chính được. Ngay cả ngọc hoành cũng như vậy, thậm chí sự liên kết của hắn với ngọc hoành còn kém hơn cả 9 món thần khí kia. Nhưng lần này rất khác biệt, hắn hiểu được ngọc hoành đang muốn nói gì với hắn. Ninh Tiểu Tam lại hỏi Tây Môn Bất Bại tiếp, bí pháp ta truyền cho ngươi, ngươi lĩnh ngộ được tới đâu rồi? Đạt đến Tiểu Thành, chừng đó thời gian mà đã lĩnh ngộ mức Tiểu Thành, không tệ. Bây giờ ta truyền cho ngươi ẩn tức thuật và bách diện thuật, hai thuật này rất dễ học nhưng vận dụng thế nào còn phải xem tư chất của ngươi. Cách chương.